có cha có mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dành trong luân thường. Thật vậy, có cha có mẹ như chúng ta có cả niềm vui và hạnh phúc của một kiếp người trọn vẹn. Cha mẹ đã san sẻ, xót chia phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta. Tình thương cha mẹ đối với ta là thứ tình thương tuyệt vời nhất. Không có bất cứ tình thương nào trong cõi đời này có thể so sánh được. Kính bạch quý ngài, vâng theo lời Phật dạy, noi gương vạn cổ hiếu đạo muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái già lam, gội lòng thanh tịnh, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên mười phương ba ngôi tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ. Sau nhờ quý ngài nhất tâm chú niệm cửu huyền thất tổ, nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực này mà rời đường dữ, sinh cõi lành. Giờ phút này đây, chúng con xin nguyện dâng lên những vật phẩm thanh tịnh để cầu nguyện cho cha mẹ được tuổi thọ miên trường, mãi là nơi để chúng con nép vào giữa bộn bề cuộc sống. Và cũng nguyện cho cha mẹ đã khuất bóng được siêu sinh về cảnh lành. Nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, chúng con cũng xin đem tâm thành kính dâng lên chư chân linh các anh hùng liệt sĩ, vị quốc vong thân, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại của dân tộc ta, và đặc biệt là tưởng nhớ tới Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự phát triển của dân tộc ta. Và giờ phút này, nghi thức dâng lục cúng xin phép được bắt đầu.
Thank you.
Quý vị, Vu Lan về con cài trên ngực áo, những bông hồng báo hiếu mẹ cha, tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa, của những đứa con nhớ về cha mẹ. Khi nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, thì cho dù có lấy nước biển của năm châu bốn bể làm mực, lấy quả địa cầu làm bút, viết lên trang giấy vô tận cũng không thể nào diễn đạt cho hết được ân tình của mẹ và cha. Ngôn ngữ trần gian như túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Mẹ là cả một bầu trời thương, cha là một thiên đường trần gian. Và giờ đây là khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về. Đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh. Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng, hồng đỏ dâng mẹ cha vui mừng Vu Lan, hồng trắng xúc động bàng hoàng, con côi cút mẹ lại càng xót xa. Hồng hường còn mẹ mất cha, nét bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương. Vào giờ phút này, chúng con xin được dâng lên những đóa hoa vàng trên ngực áo của quý chư tôn đức tăng ni, những người đã gác lại mẹ cha dưới mái hiên nhà thân thương để đến với ngôi Già Lam, dành cả một cuộc đời tu hành tìm cầu giáo pháp giải thoát giác ngộ. Xin mời ban dâng hoa vào vị trí. giờ phút này. Xin các bạn thanh thiếu niên Phật tử hãy truyền những đóa hoa để các Phật tử có thể cài lên ngực áo. Nếu quý vị vẫn còn cha mẹ hiện tiền, xin vui mừng nhận lấy đóa hoa thắm đỏ. Nếu cha mẹ đã khuất bóng, xin hãy nhận cho mình đóa hoa màu trắng. Nếu vắng mẹ hoặc vắng cha, xin nhận cho mình đóa hoa màu hồng. Lạy cha, lạy mẹ, tiết vu lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Khi cơn gió nhẹ nhẹ thổi, lòng con lại trào dâng cảm xúc chờ đón một tiết vu lan. Mùa báo hiếu đã về, con ngậm ngùi tưởng niệm ân đức cao dày của hai đấng sinh thành. Công cha như núi tàn, nghĩa mẹ như nước nguồn, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha mẹ, người là tiếng gọi thiêng liêng cao cả, là hình ảnh duy nhất về tình phụ mẫu. Người thật vĩ đại khi ban tặng cho con hình hài sự sống. Con đã hiện hữu trong cuộc đời bằng giọt máu và tình yêu thương của hai đấng song thân. Và đây, vóc dáng này, gương mặt này, ánh mắt này của con đều là hiện thân của cha, của mẹ. Cha mẹ chính là cuộc đời, là hơi thở trong trái tim con. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, cuộc đời như một dòng sông chảy xuôi hối hả, dường như đã trở thành một quy luật tự nhiên. Cha mẹ luôn là người quan tâm, lo lắng, tần tảo sớm hôm, vì con mà hy sinh tất cả. Người như mặt trời chiếu sáng giữa thế gian, như ánh trăng vằng vặc soi trong đêm huyền diệu. Cha cho con sự mạnh mẽ và ý chí niềm tin vào cuộc sống. Cha dạy cho con biết đứng vững bằng đôi chân của mình trước thử thách chông gai. Cha dành hết những đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha dành đỉnh núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Dòng nước mắt một đời không luống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Có cha, con được che chở trước nguy nan. Cha âm thầm dõi theo từng bước con trưởng thành. Cha khích lệ, động viên khi con vấp ngã. Cha đem cả tấm thân gầy guộc, chai sạn để bảo bọc đời con. Ôi cha ơi, con đâu hiểu những tháng năm cơ cực của đời cha, luôn hy sinh cho con trong sự thầm lặng. Chỉ muốn con nên người mà cha đã già đi theo năm tháng, để đến khi cha xa rồi, con mới hiểu hết tình cha. Có những đêm ngồi nhớ, sao mà con thấy trong lòng da diết, tay cầm bút muốn viết đôi dòng về cha rồi lại buông tay. Chưa một lần con viết tặng cha, những dòng chữ cứ nhạt nhòa nước mắt. Giọt nước mắt hay mồ hôi cha mặn, nhỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu. Cha mến thương, đã quá lâu rồi, bởi chạy theo nhịp sống hối hả, mà con đã quên mất, đã bao lâu chưa một lần hỏi thăm cha. Đã bao lâu rồi, chưa một lần nhìn ngắm dáng vẻ thân thương của cha. Những vết chai sạn trên đôi tay cha, đã bao lâu rồi con chưa một lần nắm lấy. Khi con còn bé, cha hay nhắc con phải mạnh mẽ. Con đừng khóc, có cha đây rồi. Vậy mà lắm khi áp lực cuộc sống, con mệt, nước mắt con rơi. Con lại chẳng thể dám mở lời nói rằng con muốn dựa vào cha. Muốn cha vỗ về, cha ơi, nghĩ đến ngày kia bên hiên nhà không còn bóng cha. Quản thắt, sẽ chẳng có ai nghiêm khắc khi con sai, không còn ai nhắc con đừng mãi lo mà làm, đừng mãi làm mà bỏ bữa. Kính lạy mẹ, đấng sinh thành tạo hình hài con bằng niềm đau tột độ. Mẹ đã cho con sự sống bằng cả sinh mạng và giọt máu lẫn trái tim mình. Mẹ nghĩa là cho đi chẳng bao giờ đòi lại. Mẹ hy sinh cho con tất cả để con được hiện hữu sức khỏe với đời. Mẹ thức khuya dậy sớm tần tảo, một nắng hai sương, buôn gánh bán bưng, lo cho con từng miếng cơm manh áo. Mẹ dịu hiền như một bà tiên trong cổ tích ngày xưa ngày xưa. Mẹ là cơn gió giữa trưa hè oi ả, đưa con vào giấc ngủ say nồng. Là bếp lửa hồng sưởi ấm lòng con những đêm đông gió rét. Ôi, mẫu tử bao la ơn sâu nặng, nặng ân tình thơm ngát vạn niềm thương. Lệ sầu đau năm tháng hóa kim cương, thành chuỗi ngọc tình thương sao bất diệt. Tuổi thơ con lớn lên trong tình phụ mẫu thiêng liêng vô hạn. Theo thời gian, con ngày một lớn khôn. Mẹ, cha lại cho con sách vở, cho con được đến lớp, đến trường. Ngày đầu tiên đến lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa lo sợ. Con òa khóc, đòi mẹ phải ở lại cùng con. Mẹ luôn là điểm tựa vững chãi, là bến đỗ bình yên cho con quay về. Trong sự vất vả cay đắng, người vẫn luôn mơ ước cho con được trưởng thành khôn lớn. Mẹ chỉ biết sống vì con, dù phải đánh đổi tất cả tuổi thanh xuân, cả đời son trẻ để cho con hạnh phúc. Giờ đây con khát khao được nghe lời dạy bảo ân cần của mẹ. Con thèm được nghe lời nhắc nhở từ ái của cha. Tận sâu trong tâm hồn con thấp thỏm một nỗi lo sợ. Con sợ lắm mẹ ơi, con sợ lắm cha ơi. Sợ một mai bên đời con không còn bóng hai người. Sợ một mùa vu lan nào đó, trên ngực áo con chỉ còn là màu hoa trắng cài lên. Xin hãy đợi con về bên mái nhà xưa. Con sẽ quỳ bên chân cha, chân mẹ, ôn lại những kỷ niệm những ngày tấm bé. Vẫn còn đường nhỏ năm nào dắt con đi học, cánh đồng lúa bên đường gió đưa hương ngọt thơm, như tình mẹ, tình cha dành cho con. Con biết những gì hôm nay con có được cũng chính là những gì mà mẹ đã ban tặng cho. Mẹ luôn luôn lam lũ vất vả một đời, bằng đôi bàn tay thô gầy chai sạn, bằng cả đôi mắt nhìn vào đời sâu sắc trong những đêm trường hiu quạnh, bằng cả tấm lưng, bằng cả đôi chân run rẩy. Mẹ vẫn vững vàng từng bước để dìu dắt con, nhưng con vẫn hờ hững, có những lúc ham chơi với những thú vui tạm bợ của cuộc đời. Để rồi, thời gian năm tháng đã mào mòn tấm thân khô gầy, ốm yếu của mẹ mà con không hề hay biết. Con đã nhiều lần làm cho dòng nước mắt mẹ chảy dài trên đôi má, vì con ham vui, luôn chạy theo những thú vui tạm bợ của cuộc sống mà cho đó là hạnh phúc. Mẹ luôn dạy cho con những điều hay lẽ phải, những luân thường đạo lý làm người, để mong con khôn lớn nên người, lớn lên làm người có ích cho xã hội. Vậy mà con không biết lắng nghe, ngược lại còn có hành động cãi lại bằng những lời to tiếng với mẹ. Mẹ ơi, con đã vô tình hay đã cố ý, biết bao lần làm mẹ cha phải buồn lòng, phải chịu biết bao tiếng đời xấu xa cũng vì con. Giờ đây, con xin được phủ phục dưới ba ngôi Tam Bảo và sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin sám hối và xin nhận được nơi lòng mẹ sự tha thứ. Cha mẹ ơi, con muốn dâng lên tất cả những gì con có, lòng chí thành, chí kính tận đáy lòng, để dâng tặng cha mẹ, chứ không phải đợi đến lúc bố mẹ già yếu hay mất đi. Ai cũng nói, nhà là nơi để về, là chốn bình yên sau giông bão. Vì rằng ngoài kia có khổ sở ra sao, chỉ cần có cha, có mẹ, thì đời con sẽ được bình yên. Lúc còn nhỏ, con đi thì cha mẹ dẫn dắt. Khi lớn rồi, cha mẹ dần khuất bóng phía sau. Đời này, con còn có thể về thăm, được gặp hình hài của cha mẹ được bao lần. Vậy mà bao lâu nay, con sống quá thờ ơ, quá hững hờ, vô tâm, xem thường thời gian sống bên cạnh cha, cạnh mẹ. Để rồi đến khi bóng hình cha mẹ không còn, con mới cảm nhận được sự mất mát đau thương khi thiếu vắng tình thương vô bờ của cha mẹ. Vu Lan mây vương nắng nhạt chiều, rưng rưng những chiếc lá vàng sầu rơi bên hè và những đôi mắt đang rưng rưng lệ khi nhìn màu hoa trắng mẹ cha đã không còn. Đã bao nhiêu mùa Vu Lan trôi qua từ khi mẹ không còn, là bấy nhiêu lần con đã nhặt hoa trắng rơi. Nỗi đau quặn thắt cha mẹ có biết, nỗi đau bơ vơ mất cha mất mẹ lại ùa về lạnh buốt lòng con. Có mấy ai hiểu được công lao cao cả của cha mẹ mà giữ trọn đạo hiếu. Giờ này trước ngôi Tam Bảo, con cúi đầu đỉnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, ngàn lần sám hối lên cha mẹ bao nỗi lầm của con gây ra, làm cha mẹ đau buồn, lo lắng và đã từng rơi nước mắt vì con. Ngày tháng trôi nhanh, sinh lão bệnh tử luôn đồng hành. Con nhận diện và nguyện sống trong tỉnh thức, cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát phóng quang tiếp độ cho hương linh tất cả cha mẹ bảy đời quá vãng của con sớm được siêu thăng, và cầu nguyện cho tất cả cha mẹ tại thế phước thọ an khang, bồ đề tâm tăng trưởng.
Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại về với tất cả những người con hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, với tổ tiên. Hôm nay ngày 15, ngày rằm tháng 7, năm Giáp Thìn 2024, tăng ni Phật tử, thiện nam tín nữ trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, hướng về cha mẹ, hướng về tổ tiên, hướng về truyền thống, cội nguồn văn hóa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chúng ta vân tập về mái già Lam chùa Khai Nguyên để cùng thắp nén tâm hương tri ân thành kính đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên hiện đời cũng như nhiều kiếp đã có công sinh thành và dưỡng dục, nuôi lớn đến chúng ta, dạy bảo chúng ta, chăm sóc chúng ta, khiến cho chúng ta được nên người. Mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024 này, tất cả tăng ni Phật tử, bách gia trăm họ, thiện nam tín nữ chúng con hiện diện trong đạo tràng này, cùng thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị lịch đại tổ sư, cùng chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, những bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, với tổ quốc Việt Nam thân yêu này, xin dâng trọn tấm lòng thành của chúng con lên trước Tam Bảo và các đấng sinh thành hiện đời cũng như nhiều kiếp, cầu nguyện mười phương Tam Bảo thường gia trì cho, giúp đỡ cho, tiếp độ cho ông bà cha mẹ, tông thân quyến thuộc của tất cả tăng ni Phật tử, bách gia trăm họ chúng con hiện diện trong đạo tràng này, cũng như những người con hiếu thảo trên khắp mọi miền của tổ quốc, cũng như trên trái đất này, thường được Tam Bảo gia hộ, để cha mẹ hiện đời còn sống thì được thân khỏe tâm an, phát tâm Bồ Đề, hướng về Tam Bảo, tin sâu nhân quả, tu tập thiện pháp, hành theo chính đạo. Cũng nguyện hồi hướng cho các bậc ông bà cha mẹ, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng thì sớm được siêu sinh tịnh cảnh, về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chứng được quả vị bất thoái chuyển, nhập dòng thánh đạo, phát Bồ Đề tâm, mau thành Phật quả để rộng độ chúng sinh. Nếu không may trong vô thủy kiếp trước vô tình hay cố ý tạo tác việc ác, thân tâm chịu khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nương vào Tam Bảo Phật lực, pháp lực, tăng lực, nương vào sự thành kính tri ân, một lòng hướng thiện, tu theo chính pháp, nhất tâm niệm Phật, lễ kính Tam Bảo, hành trì hộ trì chính pháp của tất cả tăng ni Phật tử chúng con trong đạo tràng này, để hồi hướng nguyện cầu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp, sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo. Ngay trong pháp hội mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, được sinh trời người hoặc sinh cõi Phật, dẫu sinh chỗ nào cũng gặp chính pháp, phát Bồ Đề tâm, tu tập dần dần đồng thành quả Phật. Lại nguyện cho tất cả anh em huynh đệ thân bằng quyến thuộc của chúng con được bình an, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Nguyện cho tất cả hàng xóm láng giềng, khu phố xung quanh, nhà nhà người người cũng được bình an và hạnh phúc. Nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp và hưng long, hải chúng hòa tu cùng về chính giác. Trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568 này, thầy mong rằng tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta nói riêng và tất cả quý đạo hữu Phật tử thập phương tín thí bách gia trăm họ nói chung, chúng ta hãy noi theo tấm gương hiếu hạnh của Đức Mục Liên Tôn giả, luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn sâu dày của cha mẹ, để mà tu tâm dưỡng tính, đoạn ác tu thiện, khiến cho cha mẹ hiện đời được vui. Luôn nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn ấy để mà lo báo đền. Còn trẻ thì chăm ngoan học tập, rèn luyện đạo đức, chăm chỉ lao động, rồi mài kiến thức, rèn rũa thân tâm, làm sao đó để cho trở thành viên ngọc quý ở giữa nhân gian, luôn đã tỏa sáng ở chốn nhân gian, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Còn đối với các anh chị cô bác, những người trưởng thành học xong đi làm, việc làm ổn định, không chỉ lo nghĩ cho bản thân, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho mái nhà riêng tư của chúng ta, mà hãy luôn hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thường xuyên hỏi han chăm sóc. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, có thể chỉ là đồng quà tấm bánh nho nhỏ thôi, dâng lên cha mẹ, mong cho cha mẹ thường sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con, bên cháu, bên những người thân lâu dài hơn nữa, để mỗi mùa Vu Lan tới, chúng ta lại tiếp tục được cài lên ngực áo của mình bông hồng đỏ thắm, tượng trưng cho còn cả cha lẫn mẹ, hoặc nếu không may cài lên ngực áo một bông hồng màu hồng biểu thị cho sự hoặc đã mất cha hoặc không còn mẹ, như chiếc đoàn gánh đã mất đi một bên, thật đáng buồn thay. Nhưng lời Phật dạy có sinh ắt phải có tử, đấy là quy luật vô thường của thế gian, không ai có thể thay đổi được. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy hàng tăng ni Phật tử chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến mẹ cha để mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao như núi Tản Viên, rộng như biển Thái Bình, đại dương mênh mông kia vậy. Và nếu ở trong hội trường này, trong pháp hội này, trong mái già lam này, không may một tăng ni Phật tử thiện nam tín nữ nào đó trên ngực áo mình bông hồng màu trắng, tiếc thương cho đời của các con đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mẹ mất đi dù ta đã 80-90 tuổi nhưng vẫn như là đứa trẻ mồ côi thôi. Dẫu ta có lớn, dù ta có khôn, nhưng không còn là cha mẹ nữa, chúng ta vẫn thấy mình trống vắng, thiếu thiếu đi một cái gì đó trong cuộc sống này. Đặc biệt là mỗi năm khi đến dịp tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng ta lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xa xưa khi còn tấm bé theo mẹ đến trường, loắt choa loắt choắt bước bên phải lại sang bên trái, có cha có mẹ kể bên, chúng ta thấy hoan hỉ, thấy vui vẻ, thấy an lạc vô cùng, thấy cuộc đời này đầy sự yêu thương và tràn trề sức sống. Nhưng bất chợt ngày tháng trôi qua, con quỷ vô thường đến gõ cửa mái nhà hạnh phúc của chúng ta, lấy đi cả cha lẫn mẹ. Chúng ta mới thấy cuộc đời thật xót xa làm sao. Đức Phật nói sinh lão bệnh tử đến nhanh thật làm sao. Mới ngày nào đó chúng ta còn tung tăng vui vẻ bên cạnh mẹ cha, thoáng một cái cha mẹ đã tóc bạc phơ, thân hình yếu gầy, đi lại không vững. Chúng ta chưa kịp báo hiếu, chưa kịp đáp đền thì hỡi ôi con quỷ vô thường đã đến đón mẹ cha chúng ta đi rồi. Cho nên phận làm con. Cho dù có đến 70-80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, chúng ta đối với cha mẹ lúc nào cũng như đứa trẻ thơ mà thôi. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có những người con hiếu thảo 80 tuổi vì muốn cho mẹ vui, còn lấy than bôi đen trên mặt mình, vẽ thành mặt chú hề để diễn kịch làm hề cho mẹ vui. Vì mẹ của vị đó đã 100 tuổi rồi. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống, nếu là một người con hiếu thảo, chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ để lo báo đền ngay ngày hôm nay, ngay tại bây giờ, chứ không phải là để sau này mình đi làm mình giàu có đã, mình tiền nhiều đã thì mới lo mua cái này cho ba, sắm cái này cho mẹ, mới lo nhà lầu xe hơi để cho cha mẹ ở. Xin thưa các quý vị, chờ đến lúc đó không biết cha mẹ có còn không, mà có còn đi chăng nữa, nhà lầu 5-7 tầng chúng ta cho cha mẹ lên tận tầng 5 tầng 6, nhà có cầu thang máy thì còn đỡ khổ cha mẹ, không cầu thang máy các cụ leo lên leo xuống mỗi ngày 2-3 lần ăn cơm, khổ sở vô cùng, sung sướng chi đâu. Cho nên là người con hiếu, chớ để khi cha mẹ già nua chúng ta giàu có mới lo hiếu thảo. Mà Đức Phật dạy nhớ công sinh thành thường lo báo hiếu, lo từng giấc ngủ, lo từng miếng ăn, lo từng ngụm nước. Mùa đông thì dâng nước uống ấm, mùa hè thì dâng nước uống lạnh, uống mát. Cơm ăn vừa ý, áo mặc khiến cho cha mẹ che thân được ấm lòng, ấm dạ, ấm thân. Cho nên trong cuộc sống, nếu mà là người con hiếu thảo, không được hẹn đến một ngày nào đó con trở thành giàu có, sung túc, chức tước, danh vọng, thành công hiển đạt, con mới lo báo đền cho cha mẹ. Mà sự báo đền ấy phải được thể hiện ngay trong cuộc sống này, ngay trong từng cử chỉ, lời nói, hành động, nhẫn đến ý nghĩ ở trong tâm này. Chúng ta nghèo, chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng cách nghèo, đó là hiếu thảo. Người giàu có sung túc của cải dư thừa thì lo báo hiếu cha mẹ bằng cách sung túc của họ. Người giàu có báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở chỗ dâng đồ ăn thức uống, nhà cửa, chỗ ở tinh tươm hoàn mãn, mà còn phải hướng đến các việc thiện. Đức Phật dạy ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu là phải biết ra phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, được tăng phúc tăng thọ, tạo những cái thuận duyên cho cha mẹ được thân cận tam bảo, được đi cứu giúp những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn không nơi nương tựa, thí dược, thí thuốc, thí y, thí thực, vân vân. Tạo những cái hoạt động như thế để cho cha mẹ được đích thân tự tay trao đến cho những người cùng khổ, cho dù chỉ là chiếc bánh mì hay là chiếc áo mùa đông thôi, hoặc là chiếc nón, chiếc mũ che mưa đội nắng thôi, để cho cha mẹ tăng trưởng thiện căn, mở lòng bồ đề, thì đấy mới là người con hiếu thảo, biết cách báo đáp. Cha mẹ không chỉ một đời, mà còn là tạo phúc cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về sau. Mong cho cha mẹ sau khi xả bỏ báo thân, ít cũng được sinh trở lại làm bậc hiền nhân, phúc báo sâu dày ở đời sau. Hơn nữa thì được sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới để hưởng thọ, hưởng phúc trên các cõi trời. Còn thù thắng hơn nữa, Đức Phật dạy ở trong kinh Báo Hiếu, đó chính là kinh Vu Lan Báo Hiếu, đó chính là gì? Trong tất cả việc thiện, không có việc thiện gì hơn đó là hướng cho cha mẹ biết quy y tam bảo, nương theo tam bảo để phát nguyện tu hành, một lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tới khi xả bỏ báo thân, liền được Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng thanh tịnh hải chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, tiếp rước thần thức của người đó, để người đó được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng quả vị bất thoái chuyển. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì từ hoa sen trong ao Liên Trì mà sinh ra. Thần thức á, nương vào công đức nguyện lực hải của Đức Từ Phụ A Di Đà, liền từ trong ao báu, sen báu ở trong chín phẩm cõi liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc mà hóa sinh. Hoa vừa hé nở liền hiện kim thân, thân sắc trang nghiêm, tướng đẹp vô cùng, gọi là vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng quang minh, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Tuổi thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Tu nhân tích đức, hoa vừa mới nở liền mắt liền thấy Phật, hoa vừa mới nở tai được nghe chính pháp, nghe chính Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thuyết pháp cho nghe, khai tâm đổi tính trong khoảng sát na, liền chứng quả vị A Duy Việt Chí. Cứ thế tu tập dần dần cho đến ngày thành Phật, không bao giờ còn thoái chuyển nữa. báo hiếu như thế mới gọi là sự báo hiếu cao cả nhất. Sự báo hiếu chân thành nhất, sự báo hiếu không có gì có thể sánh bằng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể đủ duyên để làm được điều đó. Chính vì vậy mà trong hội trường này, trong đạo tràng này, trong mái già lam này, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta mới vân tập về đây cùng nhau tu trì, thực hành theo lời Phật dạy, chuyển đọc tôn kinh, tán thán tam bảo, xưng danh hiệu Phật, sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức để tri ân và báo ân cha mẹ hiện đời, ông bà tổ tiên hiện đời và nhiều kiếp về trước. Còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ. Thác rồi thì sớm được phát Bồ Đề tâm, quy kính tam bảo, nương theo Phật Pháp, một lòng tu hành, sớm được giác ngộ để về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Và đây chính là cái ý nghĩa cao cả, cái tâm hạnh tốt đẹp của tất cả tăng ni Phật tử, đại chúng chúng ta ở trong mái già lam chùa Khai Nguyên ngày hôm nay, cùng nhau ngồi đây suốt 3 ngày nhất tâm tu tập. Và hôm nay đối trước tam bảo Phật tiền màu hoàng y giải pháp của chư tôn đức tăng ni chứng minh, chúng ta cùng đê đầu đảnh lễ, quy kính tam bảo, dâng lên tam bảo chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, đức đại hiếu mục kiền liên tôn giả và vô số thánh chúng, chư vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, các bậc tiền nhân, các vị anh hùng liệt sĩ, những người có công với tổ quốc qua các thời kỳ từ khi dựng nước cho đến ngày nay, ở khắp các nơi biên cương của tổ quốc và hải đảo xa xôi, đồng nguyện đem lòng thành kính tri ân các ngài. Nguyện các ngài thường gia hộ cho con lạc cháu hồng, người dân Việt Nam của chúng ta được đoàn kết và đoàn kết để hướng tới thành công, đại thành công như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời ngài đã nói. Và tất cả chúng ta, đặc biệt là ngày hôm nay, sau 3 ngày tu tập Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, chúng ta cùng dành một thời gian là buổi sáng ngày hôm nay để tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, cùng ngồi đây tĩnh lặng nhất tâm. Mặc dù ngoài kia thời tiết hàn nhiệt nắng nóng, nhưng cũng không sao ngăn được cái tâm thành của chúng ta đối trước tam bảo Phật tiền, đối trước chư tôn đức tăng ni chứng minh, dâng lên công đức tu hành, dâng lên công đức làm thiện, dâng lên tất cả tấm lòng thành kính để nguyện cầu tam bảo khắp 10 phương thường gia hộ cho, cứu độ cho, tiếp dẫn cho. Ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của tất cả chúng ta, từ vô thủy kiếp cho đến nay, đồng được chư Phật gia hộ tiếp dẫn. Người còn ở trong tam đồ lục đạo thì sớm thoát khỏi tam đồ lục đạo. Người được sinh về cảnh giới an lành thì sớm được chứng nhập thánh quả, mau thành Phật đạo để cứu độ chúng sinh. Và đồng thời chúng ta cũng hồi hướng và cầu nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam chân thể hồn thiên sông núi của nước Việt Nam thân yêu này, thường gia hộ cho chúng ta và toàn thể người thân trong gia đình được bình an, mạnh khỏe, đạo tâm kiên cố, giữ được cái tâm lương thiện trong cuộc sống này, từ giờ cho đến ngày mãn báo thân. Đặc biệt là giữ được cái tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tin sâu Phật Pháp, để thọ trì tôn kinh, chuyển hóa tâm mình, lấy giới định tuệ của Đức Phật đã dạy để trau dồi giới đức, rèn luyện ba nghiệp thân khẩu ý sao cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thuần thiện hơn, tương ưng với lời Phật dạy, để khi xả bỏ báo thân, đồng được đức từ phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của tất cả chúng ta ngay trong sát na, liền về cõi Phật Tây Phương tịnh độ của Đức A Di Đà Phật. Và tại pháp hội mùa Vu Lan báo hiếu năm Giáp Thìn 2024 này, thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta ngay ngày hôm nay đi về, nếu Phật tử nào còn cha còn mẹ thì liền là phải sống làm sao để cho mình hiếu kính với cha mẹ ngay từ bây giờ, chứ đừng có để sau này, đừng có hẹn ngày mai nữa. Và còn các Phật tử cha mẹ đã khuất, ngay buổi chiều nay hết pháp hội Vu Lan năm nay, chúng ta về tới nhà liền lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thắp nén hương thơm, dâng chén nước sạch. Nếu có điều kiện thì làm mâm cơm chay hoặc đĩa hoa quả, đĩa bánh kẹo vân vân thì càng tốt. Không có chỉ cần dâng nén hương thơm, gửi vào giới đức, tâm đức, hạnh đức, trí đức ở trong đó, cùng với chén nước sạch tịnh thủy, tượng trưng cho chúng tấm lòng thanh tịnh, sạch sẽ của chúng ta, dâng lên cha mẹ, dâng lên tổ tiên cửu huyền thất tổ mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, và để cầu cho gia tiên tiền tổ lịch, cha mẹ hiện đời cũng như nhiều kiếp còn sống thì được bình an, thác thì được sớm được sinh về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và đồng thời cũng chắp tay khấn nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, nhà nhà người người được bình an vô sự. Và đồng thời cũng nên phát nguyện từ nay trở đi, đệ tử chúng con nguyện tin sâu nhân quả, nương theo Phật pháp, đoạn ác tu thiện, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Làm được như thế chính là chúng ta thể hiện được cái lòng tri ân và báo ân, thể hiện được cái tâm hiếu hạnh tốt nhất, đẹp nhất và cao thượng nhất ở ngay tại trong cuộc sống này vậy. Các Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời cũng không quên ân đức của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng đã đem lại cho chúng ta một cuộc sống biết yêu thương, biết chia sẻ, biết sống vị tha, sống tròn chữ hiếu, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đặc biệt là chúng ta luôn luôn nghĩ về sự phát triển của quốc gia, dân tộc, đất nước để mà lo chung tay xây dựng đất nước, để đất nước chúng ta ngày một phát triển trong sự hòa bình an lạc. Và nhân buổi Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024, âm lịch năm Giáp Thìn này, thầy cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Đức Mục Liên Tôn Giả cùng chư Thánh chúng nhất tâm gia hộ, độ cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, nội ngoại thân bằng quyến thuộc của tất cả tăng ni, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bà con nhân dân bách gia trăm họ thập phương xa gần đang hiện diện ở trong chốn Giả Lam chùa Khai Nguyên này, cũng như đang theo dõi chương trình Vu Lan báo hiếu của chùa Khai Nguyên này, đồng được vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, vô lượng trí tuệ để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, nội ngoại thân bằng quyến thuộc hiện đời và nhiều kiếp về trước, sớm được siêu sinh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ, ông bà, người thân hiện tại được bình an mạnh khỏe, ít bệnh ít não, thân khỏe tâm an, tuổi thọ trăm năm, sống luôn hạnh phúc, và đặc biệt phát được cái tâm Bồ Đề, tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả, để cùng nhau tu tập đoạn ác tu thiện, hộ trì chính pháp, khiến cho Phật giáo Việt Nam ngày càng được phát triển và lan sâu tỏa rộng đến khắp mọi miền, từ thành thị cho đến nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi, từ vùng biên cương của Tổ quốc cho đến hải đảo xa xôi. Đâu đâu mọi người cũng biết đến Phật Pháp để cùng nhau tức ác hành từ, tức là dừng ác tu thiện đó, để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển hùng cường về kinh tế, chính trị, vân vân, nhưng cũng đầy lòng nhân ái, từ bi vô lượng của Phật Pháp, giống như thời Lý, thời Trần trong lịch sử đất nước phát triển của Việt Nam chúng ta vậy. Một lần nữa xin được cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả tăng ni Phật tử hiện tọa đạo tràng và thập phương đang theo dõi chương trình Vu Lan báo hiếu này, được vô lượng công đức, vô lượng cát tường, vạn sự như ý, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.